Việt Nam tuần qua có gì lạ? Trong cuộc họp báo được nhiều người mong đợi hôm 30 tháng 6, chính phủ Việt Nam công bố kết quả điều tra về vụ cá chết tại 4 tỉnh miền Trung xảy ra cách nay 3 tháng.
Trước đó vào ngày 29 tháng 6, công ty Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường khiến cho cá chết hàng loạt và đã đồng ý bồi thường với số tiền là 500 triệu Mỹ Kim.
Tuy lên tiếng nhận trách nhiệm, thế nhưng ông Trần Nguyên Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Formosa Hà Tĩnh, nói nguyên nhân không phải là do Formosa Hà Tĩnh mà đổ lỗi cho các nhà thầu phụ của công ty này gây ra. Ông xác nhận việc tìm ra nguyên nhân của vụ cá chết là từ kết quả kiểm tra, nghiên cứu và đánh giá của giới hữu trách và khoa học gia của cả Việt Nam lẫn quốc tế.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập tại Việt Nam, nhân dịp này có đưa ra các nhận xét về việc chính phủ Việt Nam họp báo và đưa ra thông cáo trong ngày 30 tháng 6. Ông nêu ra nhiều điểm nghi ngờ qua tuyên bố của chính phủ Việt Nam.
Ở một khoảng thời gian quá lâu như vậy đã làm cho dư luận nghi ngờ về có một cái sự sắp đặt dàn xếp nào đó và câu giờ. Nhưng mà nó có một cái điểm đặc biệt là thế này. Cái buổi công bố về cái nguyên nhân cá chết là vào chiều ngày 30 tháng 6. Thì ngay trước cái buổi chiều ngày thì đã xuất hiện một cái văn bản không biết là thật hay giả của tập đoàn Formosa gửi cho Thủ tướng Chính phủ. Trong đó là thừa nhận cái lỗi xả thải gây ô nhiễm và hứa hẹn là sẽ bồi thường. Như vậy là xuất hiện ngay cái dư luận là cho rằng cái văn bản này có thể là văn bản giả. Và cái việc tung cái văn bản giả ra không biết là nhằm cái ý đồ gì. Nhưng mà trong cái cuộc họp chiều ngày 30 tháng 6 thì chính phủ Việt Nam, cái cuộc họp báo sau đó là giới quan chức của Bộ Thông tin Truyền thông cũng như là Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường rất là mạnh miệng khẳng định đây là cái lỗi thuộc về Formosa và tập đoàn này sẽ phải bồi thường 500 triệu. Thì như vậy lại xuất hiện thêm một cái dư luận nữa là nghi ngờ rằng cái văn bản nhận lỗi của Formosa gửi cho Thủ tướng Chính phủ trước đó vô tình trong mặt kết được tán phát lên trên mạng xã hội. Đó là văn bản thật. Về mặt thực chất thì đây là một cái bước đi nhằm dọn đường dư luận, trước hết nhằm xoa dịu cái bầu không khí căng thẳng và chỉ trực chờ phát nổ phản kháng của người dân ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, và tức là cái nơi mà là cứ điểm của Formosa. Và cái văn bản trên tung ra trên mạng xã hội cũng là để nhằm cho người dân và dư luận nhận thức hiểu rằng nhà nước Việt Nam vô can trong vụ cá chết. Có một cái điều là thế này, trong cái cuộc họp báo chiều ngày 30 tháng 6 đấy, khi mà công bố về nguyên nhân cá chết, giới quan chức Việt Nam chỉ nói về lỗi của Formosa mà thôi, không hề có một lời nào gọi là thừa nhận lỗi của mình. Tất cả những việc cái viên thứ trưởng của Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân trước đây đã phát ngôn về cái nguyên nhân cá chết là do thủy triều đỏ, do tảo độc vân vân, nói chung là đổ hết cho thiên tai và không có căn cứ nào cả, thì cái viên thứ trưởng này đã không phải chịu bất kỳ một cái liên đới nào đối với vụ cá chết, cũng không có bất kỳ sai phạm và một cái việc xử lý sai phạm nào đối với các quan chức nhà nước. Trong khi đó, ngược lại thì có một cái nhân vật khác là ông Trương Minh Tuấn, là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong cái tuyên bố của ông này còn lên giọng và ngầm đánh đồng các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường của nhân dân Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh với cái điều mà ông ta gọi là thế lực chống đối nhà nước. Còn có một cái dư luận nữa mà tôi muốn điểm thêm là ngay sau cái cuộc họp báo chính phủ ngày 30 tháng 6 thì đã có dư luận cho rằng có thể đã có một cái thỏa thuận ngầm nào đó giữa chính quyền Việt Nam với phía Đài Loan để công ty Formosa ngoan ngoãn nhận lỗi và bồi thường. Và thậm chí còn xuất hiện dư luận là cho là đã có một cái cuộc mặc cả nào đó giữa Bộ Công an Việt Nam với Formosa về những vấn đề gì đó. Nói chung là thế này, thời gian kéo dài đến 3 tháng từ khi cá chết, tức là từ đầu tháng 4 năm 2016 cho đến nay là đầu tháng 7 năm 2016. Thì cái khoảng thời gian đó quá dài đã làm tan biến hoàn toàn chất độc trong nước biển. Và theo các chuyên gia phân tích thì nói thực ra chỉ cần một tháng thôi là nước biển, chất độc trong nước biển đã tan rồi. Tôi cho là đó cũng là cái khoảng thời gian đủ dài để mà nếu muốn thì đảng cầm quyền hoàn toàn có thể xử lý nội bộ và làm êm mọi việc. Còn một cái vấn đề cuối cùng và cũng không thể không nói tới là cái vấn đề là có khởi tố vụ án này không. Thì hiện nay thì dư luận coi cái chuyện này là đương nhiên, một cái tập đoàn mà cái ô nhiễm xả thải như vậy mà không khởi tố mới là chuyện vô cùng lạ. Thế thì trong cuộc họp báo chiều ngày 30 tháng 6 lại không có một cái hứa hẹn nào của giới quan chức về cái chuyện là sẽ khởi tố vụ án mà chỉ nói rất là chung chung. Do đó dư luận hiện nay đang nghi ngờ rằng giới quan chức chính phủ đã ngầm hiểu với nhau về cái việc cần phải bảo vệ che chắn cho nhau. Và sau này thì cùng lắm sẽ chỉ có một quan chức cấp trung nào đó bị lôi ra thi chốt. Còn những quan chức cao hơn nhiều mà đã bị dư luận nghi ngờ về nhiều khoản nợ vay thì sẽ không phải ra chiếc tay bóng được. Cái số tiền mà 500 triệu đô la thì cũng phải tính tới cái đường đi của nó như thế nào và nó có đến tay người dân hay không. Đây chỉ là một số tiền nhỏ thôi, nhỏ so với cái giá của toàn bộ cái thiên nhiên Việt Nam phải trả cho cái việc ô nhiễm rất nhỏ. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà giới quan chức Việt Nam đang tuyên bố là cực kỳ khó khăn về ngân sách và quả thực là viện trợ gần như cạn rồi. Những cái nguồn mà trước đây thường được ăn một cách thoải mái bây giờ cũng gần như là hết. Thì cái con số 500 triệu đô la nó có thể là mờ mắt nhiều kẻ, nhiều quan tham và sẽ bị nhiều con mắt cú vọ nhìn nó. Cho nên là tôi muốn nói là con số 500 triệu đô la phải hết sức cẩn thận để làm sao được nó đến tay người dân toàn vẹn, cho dù là khôi phục nguyên trạng biển hay là chuyển nghề cho người dân, cứu trợ cho người dân thì nó cũng phải đến tận tay người dân chứ không phải để qua những cái trung gian để thất thoát. Tại vì cái tỷ lệ mà thất thoát trong những cái chương trình mà trước đây, chương trình nông thôn mà quốc tế có viện trợ chính phủ, ví dụ như là chương trình có cái số hiệu là 135, thì ngay cả người nước ngoài họ cũng phải nói với tôi rằng họ hiểu ý nghĩa của chương trình này theo cái trình tự ngược lại của con số, tức là 531, tức là số tiền của quốc tế viện trợ đã phải chi cho từ trên xuống dưới là 5, là 3 và cuối cùng xuống người dân chỉ còn 1 mà thôi. Như vậy thì nếu không cẩn thận thì cái số tiền 500 triệu đô la mà Phocosa bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung ấy, sẽ đến với người dân chỉ còn rất ít. Thì đó là một số cái vấn đề mà tôi muốn giải thích, muốn nêu lại những một số dư luận và lên tiếng cảnh báo ngày hôm nay.
Vừa rồi là lời của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, phản ứng của chính phủ Đài Loan qua Bộ Ngoại giao nước này trong bản thông cáo ngày 30 tháng 6 cho biết bảo vệ môi trường là thành phần quan trọng trong sự phát triển cân bằng và bền vững của nền kinh tế. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc luôn đặt tầm quan trọng lên việc này và Bộ Ngoại giao khuyến cáo các doanh nghiệp Đài Loan tuân thủ luật lệ và quy định về môi trường của nước sở tại, cũng như can đảm nhận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh đất nước Đài Loan, thậm chí tới quan hệ ngoại giao của chúng ta. Hết trích dẫn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn lại nói trong cuộc họp báo chiều 30 tháng 6 là, trích dẫn, việc điều tra nguyên nhân và thủ phạm là hai việc khác nhau. Việc công bố ai là thủ phạm cần điều tra để xác định chứng cớ, có sự tham gia của cơ quan bảo vệ luật pháp của các ngành và địa phương. Kết quả điều tra là khách quan, hoàn toàn loại trừ các nguyên nhân làm chậm việc điều tra. Hết trích.
Đó là về phía nhà cầm quyền Việt Nam. Ngoài ra còn có rất nhiều phản ứng của người dân trên các trang mạng xã hội về thông cáo của chính phủ Việt Nam qua vụ công ty Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm trong vụ ô nhiễm môi trường biển và gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho ngư dân, và đòi hỏi việc bồi thường tương xứng cho họ.
Đó là tóm tắt về cuộc họp báo của chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 6 với công ty Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm làm ô nhiễm môi trường biển tại Việt Nam. Người ta cho rằng việc quy trách nhiệm cho công ty Formosa chưa kết thúc vụ việc này, mặc dù Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng cần điều tra thủ phạm, trong khi công ty Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm gây ô nhiễm môi trường biển.
Trong phần sau của chương trình là chuyện du khách Trung Quốc đến Việt Nam gây nhiều vấn đề. Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua.
Trong thời gian gần đây, lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng vọt, nhất là tại khu vực các tỉnh miền Trung từ Hội An đến Nha Trang.
Theo Vietnamnet ngày 30 tháng 6 cho biết chỉ riêng tại sân bay Đà Nẵng, mỗi ngày có 10 chuyến bay chở khoảng 1.500 người Trung Quốc đến thành phố Đà Nẵng và dự báo là lượng khách sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới khi mà Việt Nam và Trung Quốc vừa ký quyết định thành lập Đại sứ quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.
Báo chí trong nước đưa tin về tình trạng nhiều công ty lữ hành trong nước đã khoán trắng tour để người Trung Quốc vừa dẫn đoàn, vừa làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách Trung Quốc tại Việt Nam và đã có những hướng dẫn xuyên tạc lịch sử Việt Nam.
Chương trình thời sự trên VTV1 phát ngày 30 tháng 6 với phái viên Quỳnh Lan nói về việc này.
Tại thành phố Đà Nẵng thì hiện có khoảng 200 hướng dẫn viên du lịch thành thạo tiếng Trung đủ sức để đảm nhiệm việc hướng dẫn các đoàn khách đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên là tại đây thì tình trạng hướng dẫn viên du lịch chui người Trung Quốc vẫn rất phổ biến và đang ngày càng nghiêm trọng. Điều này khiến các hướng dẫn viên người Việt Nam biết tiếng Trung rất bức xúc bởi nhiều người trong số họ hiện không có việc làm. Bên cạnh đó thì thực tế này cũng đang có những dấu hiệu gây ảnh hưởng tới tình hình trật tự trị an.
Có thể thấy rõ một không khí sợ hãi bao trùm lên tất cả các hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung ở thành phố Đà Nẵng. Ở mới đầu các hướng dẫn viên mà chúng tôi liên lạc được từ chối cuộc gặp gỡ tiếp xúc với phóng viên. Nhưng sau đó qua thuyết phục thì các hướng dẫn viên này đồng ý trả lời nói chuyện với phóng viên với một điều kiện là không được quay hình, không được ghi âm, không được phỏng vấn. Nhưng sau đó qua một đêm thì tất cả các hướng dẫn viên chúng tôi liên lạc lại đều từ chối trả lời.
Vì nguyên cớ gì mà những hướng dẫn viên du lịch Việt Nam lại cảm thấy lo sợ đến thế khi nói ra sự thật ngay trên chính đất nước Việt Nam của mình? Sau đây là đoạn trích ghi âm mà chúng tôi lược ghi bằng văn bản do yêu cầu của người cung cấp vốn là một hướng dẫn viên tiếng Trung.
Vừa rồi có một vụ hướng dẫn viên Trung Quốc đánh nữ hướng dẫn viên người Việt. Anh Z biết đó, anh ấy biết rất nhiều nhưng anh sợ, anh ấy bức xúc lắm. Mấy người kia cũng bức xúc nhưng họ sợ, họ không dám nói. Còn anh Z thì ra điều kiện, nếu không quay phim, chụp ảnh thì sẵn sàng anh nói hết. Sợ nhất là đi đâu đêm hôm, họ thủ vạp thuê người đâm sau lưng nên người ta sợ.
Dường như tình trạng hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc đội lốt du khách đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý. Hệ lụy không chỉ là chuyện tranh giành tour mà còn là những việc đáng lo ngại hơn nhiều. Cô gái này liệu hiểu biết như thế nào về lịch sử, văn hóa của Việt Nam và họ sẽ giới thiệu với du khách Trung Quốc những gì?
Em tên là Nguyễn Ngọc Hương, em là người Trung Quốc. Hôm nay là em dẫn chủ yếu là dẫn mấy đứa khách từ bên thành phố Bắc Kinh sang đây để tham quan về cái bảo tàng Đà Nẵng mình.
Cô gái trẻ người Trung Quốc đang hướng dẫn gì cho các du khách khi xem những bức ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam? Chúng ta không thể không lo lắng.
Nói về lịch sử, thuyết minh du lịch thì họ nói lung tung là chuyện bình thường. Biển Việt Nam mà khách Trung Quốc đến đây đều nói là China Big, nghĩa là biển Trung Quốc. Không biết họ quảng bá kiểu gì mà nói biển Việt Nam là của Trung Quốc, nhưng họ cứ khăng khăng như vậy.
Tất cả những việc này liệu cơ quan quản lý có biết hay không? Khó có thể tưởng tượng rằng ngay trên đất nước của chúng ta, những thông tin sai lệch nguy hiểm như vậy lại được thường xuyên tuyên truyền với du khách Trung Quốc.
Tại Hội An, một trung tâm du lịch của Việt Nam, mỗi năm đón gần 2 triệu khách du lịch đến, cũng không tránh khỏi tình trạng hướng dẫn viên du lịch khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử, văn hóa như đã diễn ra ở Đà Nẵng hay ở các nơi khác.
Ông Nguyễn Sự, cựu bí thư Thành ủy Hội An, người đã có 21 năm giữ các chức vụ lãnh đạo thành phố Hội An và đã từ chức về làm dân vào năm 2015, nói về tình trạng du khách Trung Quốc tại Hội An và vấn đề quản lý du lịch tại khu phố cổ nổi tiếng này với Mai Hoa.
Tôi có kể có một sự việc thế này. Năm 2014, khi tôi còn đi làm là bí thư, thì tôi khi mà tiến hành mà anh em siết chặt vấn đề bắn đá thông quan, tôi đứng đó thì tôi kiểm tra, tôi thấy một đoàn khách Trung Quốc đi vào và khi anh em hướng dẫn mời mua vé thông quan thì cả một đoàn đó là lắng anh em đi và không thể nghe. Khi vào điểm thông quan anh em cản lại thì có một du khách trong đoàn là nhổ nước bọt và lấy chân dí kênh nước bọt và khóc ngon một câu đó, mà thấy thái độ như vậy tôi không chấp nhận được. Tôi mới hỏi cái chị kiểm soát viên, tôi hỏi là người ta nói cái gì, thì mới nói rằng đất này không phải là đất gì của tụi bay, của tụi mày mà tụi mày đùa bóng bay. Sau đó tôi yêu cầu anh em là bảo vệ và kể cả lực lượng kiểm soát từ chối đoàn khách này và đưa ra khu phố cổ. Tôi chưa kể đến cái chuyện là kể cả vấn đề là khi đi vào nhà hàng rất là đông, nhưng người ta sẵn sàng, người ta sẽ làm náo loạn cái nhà hàng đó bằng cách nói chuyện, bằng cách là cái sinh hoạt đó, làm cho là ảnh hưởng xung quanh mọi người mà họ thiếu trong đạo. Với đất nước Việt Nam chúng tôi và với Hội An nói riêng, chúng tôi không từ chối bất cứ một du khách nào của các nước trên thế giới đến nay, và chúng tôi sẵn sàng đón tiếp người ta một cách trọng thị phục vụ chưa đó. Nhưng người ta phải tôn trọng về mặt luật pháp, mặt quy định và tôn trọng thuần phong mỹ tục, kể cả nếp sống của người dân địa phương đó. Và chính đó là biểu hiện là văn minh mà nó đồ hộ trong đời kỳ hậu nhập này. Thì các nền văn minh là vô tiếp với nhau, các nước vô tiếp với nhau, thì đó là một điều kiện cho ông. Nhưng với những cái khách mà đến đây, nó không chỉ mong là văn minh mà đây là những cái việc phản cảm, kể cả vấn đề tuyên bố về vấn đề đất nước, về chủ quyền là chúng tôi không thể chấp nhận được.
Vâng, thưa ông vừa nhắc đến là khi mà yêu cầu khách tới là phải tôn trọng, đó cái điều hiển nhiên. Khách tới nhà ai là phải tôn trọng cái phong tục tập quán cũng như là những cái luật lệ của đất nước đó. Và cũng được biết là theo quy định của luật du lịch thì hướng dẫn viên làm việc tại Việt Nam bắt buộc là phải là có quốc tịch Việt Nam, phải thường trú và phải có thẻ hành nghề và không được cho mượn thẻ hành nghề. Thế thì những cái đoàn khách du lịch vào Việt Nam theo những cái luật định thì là phải có hướng dẫn viên Việt Nam, mà tại sao họ vẫn có thể có những thái độ cư xử như vậy, thì là cái vấn đề nó nằm ở đâu thưa ông?
Vâng, đây là một vấn đề mà hiện nay tôi nghĩ rằng cả nước, cái ngành du lịch là cũng phải xem xét là việc này. Tôi là người trong cuộc, tôi hiểu rằng cái việc kiểm soát và quản lý cái đội ngũ hướng dẫn viên và những người hướng dẫn đấy của đoàn du khách hiện nay rất là lỏng lẻo. Có nghĩa là bản thân đấy là người ta có thể không cần hướng dẫn viên Việt Nam mà người ta đi và người ta tự hướng dẫn, và thậm chí hướng dẫn viên không có thẻ, hướng dẫn viên chui vẫn có thể hướng dẫn các đoàn khách đi được, mà không ai cũng có kiểm soát nhưng không chặt chẽ, dẫn đến những cái hướng dẫn viên này lợi dụng là làm méo mó hình ảnh của đất nước và của địa phương đó. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là tôi không nói là có một bộ phận là các công ty du lịch cấp để làm cũng vì cái lợi ích của mình, lợi ích cho cái đơn vị mình bất chấp và để kiếm lợi nhiều hơn. Nếu sử dụng hướng dẫn viên Việt Nam và hướng dẫn viên địa phương ấy, thì bắt buộc phải mua vé vào các điểm du lịch, nhưng ở đây người ta mong khách đến người ta không mua vé và người ta tự hướng dẫn người ta cho đi như vậy vì là tốn vé nè. Đó là việc thứ hai. Cái việc thứ ba là cái đội ngũ hướng dẫn viên ấy, thì đôi lúc vì tiền, không phải là tất cả, có một bộ phận vì tiền đã quên đi là mình là người, tôi nói hướng dẫn viên Việt Nam là người Việt Nam, do dẫn đến không dám đấu tranh với những luyện lần điều tuyên truyền và những cái thái độ bất nhã của một số du khách của Trung Quốc khi đến Việt Nam, và phải cứ làm thinh như vậy, không đấu tranh, không phản đấu, và thậm chí còn nghĩa là bắt tay và vô như tiếp tay cho những cái lũ cái cấp đoàn khách ở đó để mà làm những cái điều không đúng ở trên cái đất nước này.
Trước cái tình hình mà du khách Trung Quốc có những thái độ mà không phải đối với văn hóa cũng như lịch sử Việt Nam, thì cụ thể tại Hội An, giới lãnh đạo Hội An đã có những biện pháp gì để quản lý chặt chẽ hơn đội ngũ du lịch để mà bảo đảm rằng khi mà khách tới sẽ tôn trọng thuần phong mỹ tục cũng như là cái văn hóa của cái nơi mình đến thưa ông?
Vâng, đặc điểm của Hội An thì như các bạn và người ta đã biết là có một khu phố cổ mà trong đó những người Hoa, những người Trung Quốc ấy, đã sang Việt Nam hàng mấy trăm năm rồi, ở đây tùng Việt rồi. Do đó người ta đã hiểu những cái điều của đất nước này, của quê hương tôi. Và khi những người khách Trung Quốc đến mà vào trong phố cổ đó, mà nói những điều không trúng hoặc là có những thái độ không trúng, chính những người Hoa đó, người ta phản đối, người ta nhắc nhở là khách Trung Quốc. Đó là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa là chúng tôi tập trung đào tạo cái đội ngũ hướng dẫn viên bằng tiếng Trung rất là nhiều. Bởi vì tôi luôn nói thế này, chúng ta chỉ có thể phản đối và hướng dẫn người ta một cách đúng nghĩa và phản đối những điều sai trái của họ khi chúng ta biết ngôn ngữ của họ. Chứ không phải nói gì chúng ta cũng biết, kể cả hướng dẫn viên hướng dẫn không trúng, hướng dẫn tầm bài, hướng dẫn sai sự thật, chúng ta cũng không biết thì làm sao chúng ta kiểm soát được. Do hiện nay chúng tôi đang đào tạo cái đội ngũ này, đội ngũ biết tiếng Trung. Cái việc thứ ba nữa là các địa phương phải tăng cường các quản lý, các địa phương tăng cường quản lý. Bất cứ người khách đánh nhân cái thái độ nào thì chúng tôi sẵn sàng là mời cái đơn vị mà tổ chức đoàn khách Trung Quốc này tới làm việc với họ. Yêu cầu là không được để tình trạng nó ra, nếu được đáo tình trạng nó ra thì tôi không đồng ý cho đưa khách vào Hội An nữa. Và chúng tôi đã làm cái điều đó, làm rất quyết liệt.
Du lịch là một cái ngành công nghiệp không có khói và đem lại một cái khoản lợi nhuận khổng lồ cho cái nước sở tại. Thì với cái tình hình mà tạm gọi là bài trung tại Việt Nam, trong tư cách là một cái người mà làm du lịch lâu năm, thì ông đứng giữa hai vấn đề này như thế nào thưa ông?
Tôi xin khẳng định là điều này, chúng tôi không chủ trương bài trung và chúng tôi không bài bất cứ dân tộc nào. Chúng tôi nói điều là rất là rõ. Quan điểm của chúng tôi, những người tôi đã từng là người là lãnh đạo, người quản lý của một địa phương du lịch này và tôi tin là cả nước sẽ không có chuyện bài trung. Hôm nay tôi xin khẳng định là đó. Nhưng bản thân là với khách nào anh đến đây thì anh phải chấp nhận quy định của tôi. Tôi hiện nay đất nước Việt Nam chúng tôi đang cần tiền, đang cần mùa tề, đang cần tất cả những cái việc mà du khách đến đây tiêu ở đây, xài ở đây, mang lại thu nhập cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Nhưng chúng tôi không phải cần tiền một cách bất kể.
Vừa rồi là trả lời của ông Nguyễn Sự, cựu bí thư Thành ủy Hội An. Và đến đây là hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.